Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2009. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Nguyên Lý Vô Thường. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến vô thường thì chúng ta phải nói từ thân, tâm cho đến vũ trụ vạn hữu. Muôn vật, muôn sự đều biến đổi, từng niệm, từng giây, từng phút không ngừng nghỉ. Niệm, giây, phút là chỉ cho thời gian hết sức là ngắn ngủi. Tuy nhiên, với người học Phật, chúng ta còn có một thời gian ngắn nhất trong các niệm, giây và phút. Đó là sát na. Như đơn vị thời gian, giây là đơn vị ngắn nhất. Nhưng mà sát na còn ngắn hơn giây. Như vậy cho chúng ta thấy là sự thay đổi đó thay đổi từng sát na chứ không phải từng giây nữa. Tuy nhiên mọi sự, mọi vật có thay đổi. Niệm sao sanh, niệm trước diệt hay là sát na sao sanh, sát na trước diệt. Không những chỉ có trên phương diện tâm lý mà cả trên phương diện hiện tượng vật lý cũng đều bị chi phối như thế. Hữu tình thế giới thì có sanh, trụ, hoại, diệt. Mỗi tích tắc thay đổi không thường. Đối với người khi nghe nói vô thường, nhiều khi chúng ta cứ cho là một cái gì đó nó ghê gớm đến kinh khủng. Thành ra chúng ta buồn. Hay là còn có những quan niệm, hoặc vì vô tình, hoặc vì cố ý không hiểu, cho Phật giáo chủ trương vô thường, hay thường nhắc vô thường để nói lên một cái sự yếu đuối, thiếu nghị lực của chúng ta. Nhưng mà tất cả sai. Sai ở chỗ nhìn như vậy là thiển cận. Thật sự khi mà chúng ta biết nó vô thường, vô thường là thường, thì không có cái gì để chúng ta phải lo lắng buồn rầu cả. Với cái tinh thần vô thường là thường cho nên chúng ta thấy hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp vô tan, cho đến trái đất nơi mà chúng ta cư trú cũng đang rung chuyển vận hành thay đổi. Đây là vô thường của hiện tượng giới. Còn nói về trạng thái vui buồn từ trẻ đến lớn, từ lớn đến già, rồi từ già đến chết, Sự thay đổi này là vô thường của tâm sinh lý của nhân sinh. Mọi sự, mọi vật tạo tác biến chuyển không ngừng. Giữa vật lý, tâm lý đang kết với nhau cũng như thế. Nghĩa là bị nhân duyên phát động, cho nên tất cả đều là sự vật không cố định, cho nên gọi là vô thường. Khi mà chúng ta biết như vậy, vô thường như vậy là thường, thì chúng ta không có cái gì phải buồn phiền cả. Nói về vô thường, Đức Phật đã dạy tất cả những gì ở trong thế gian đã là biến đổi, hư hoại thì đều là vô thường. Vậy vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên một trạng thái nhất định, mà luôn luôn lúc nào cũng có sự thay đổi, thay hình đổi dạng từ trạng thái hình thành đến trạng thái biến đi rồi tan rã. Đạo Phật gọi giai đoạn thay đổi này qua những biến chuyển thành, tức là nói lên đang cấu thành. Trụ tức là đã hình thành rồi và duy trì theo thời gian là trụ. Nhưng mà duy trì theo thời gian với một khoảng thời gian nào đó, tùy theo sự kiện, tùy theo vật lớn hay nhỏ, nhưng mà đến lúc cũng phải tàn tạ, bị bào mòn bởi thời gian năm tháng, thì gọi đó là hoại. Với thời gian năm tháng bào mòn nhiều, soi mòn nhiều, đến đục cái tan rã, thì gọi nó là diệt. Như vậy tất cả vô thường qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, diệt, hay là không cũng như thế. Như một làn sóng khi mới nhô lên thì gọi là thành, nhưng mà làn sóng đó cứ tiếp tục cuộn đi trên biển cả thì gọi là trụ. Khi nó hạ dần xuống thì gọi là hoại, và khi nó tan biến với mặt nước thì nó là không hay là diệt. Tất cả sự vật ở trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến như trăng sao sông núi, cũng đều phải tuân theo bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, cho nên gọi nó là vô thường. Mà khi chúng ta đã có một khái niệm hay là đã có một kinh nghiệm vô thường như vậy, chúng ta gọi nó là thường. Để có một khái niệm rõ ràng hơn về sự vô thường, chúng ta hãy quan sát suy nghiệm cái thân của chúng ta, rồi đến cái tâm và đến hoàn cảnh chung quanh chúng ta, nơi mà chúng ta đang sống, thì chúng ta sẽ biết rất là rõ ràng. Trước hết là nói đến thân vô thường. Nói về thân vô thường, chúng ta thấy khi nhân duyên đủ hiện hữu thì có, nhân duyên không còn thì tan biến, tức là không. Khi vậy, khi khác, biến chuyển không ngừng. Như mới sống đây, rồi chết đi. Mới trẻ đây, rồi già là đến. Ngày hôm nay, chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà ngày mai, chúng ta không khỏe mạnh, thì đó gọi là vô thường. Trong thế gian tất cả các pháp hữu vi đều sanh diệt biến đổi lưu chuyển, không một giây phút nào yên trụ. Thân con người chúng ta cũng vậy, tất cả đều bị chi phối bởi định luật vô thường. Thành ra vì vậy ở trong nghi thức Bồ Tát Giới Kinh có nói như thế này: mạng người vô thường còn mau hơn nước chảy trên non. Hôm nay giàu còn, nhưng mà ngày mai khó giữ. Vì không thấy được sự chi phối của nguyên lý vô thường, cho nên có những quan niệm nông nổi của một số những người trẻ vì quá yêu chuộng thân thể của mình. Thành ra có nhiều khi họ luôn luôn họ tự hào, tự thị về thân thể của mình. Thân của tôi khỏe mạnh, trẻ đẹp và đời của tôi như một bài thơ. Vì họ không thấy cái sự biến đổi, cho nên đã quá quan trọng thân thể của chính mình. Quan niệm như thế, cho nên họ sống một cách vô tư và cứ tưởng thân thể là cứ trẻ mãi. Hay là nếu có già, thì cũng còn lâu lắm mới già. Và rồi nếu có phải chết á, thì cũng còn khuya mới chết. Cho nên họ không có sợ gì cả. Tuy nhiên nếu mà chịu khó trầm tư thì thấy mặc dầu thân của chúng ta, tâm của chúng ta và hoàn cảnh chúng ta đang sống, thấy nó chi phối rất là rõ ràng. Nhưng mà cũng chính trong cái vô thường đó, chúng ta cũng có những niềm vui hay là những niềm đau. Tất cả đều tùy theo vô thường đó, hay là tùy thuộc vào quan niệm và cách sống của mỗi người. Thí dụ như nói về thân, nếu nói về thân thì chúng ta phải luôn luôn xét đến hai phương diện: vô thường để mà tăng trưởng và vô thường để mà hoại diệt. Như lúc chúng ta mới có chào đời, nhiều lắm hay là nặng lắm là 8 pao, tức là cỡ 4 kg. Nhưng mà cái đó trường hợp khá đặc biệt, mới sinh ra chỉ cái chừng đó thôi. Nhưng mà nếu không có vô thường, nếu không có thay đổi, nếu không có sự tăng trưởng, thì chúng ta mấy chục năm sau cũng cứ cỡ đó luôn, thì đâu ai chịu được, phải không? Cần phải thay đổi. Cho nên cha mẹ thì cứ vái cầu trời cầu Phật phù hộ cho con tôi nó ăn nó chơi cho mau lớn. Cũng chính vì khấn vái con tôi cho nó ăn chơi mau lớn mà có một hôm con cụ tới: dạ thưa thầy, con rất là sai lầm. Thấy ông cụ nói vậy, thầy Đồng Trung mới hỏi cho cụ: sai lầm chỗ nào? Nói: thầy biết không, khi mà tôi mới sanh con tôi ra đó, tôi cứ khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ cho cháu nội nó ăn nó chơi nó mau lớn. Bây giờ nó mau lớn thiệt mà nó cứ ăn chơi thôi chứ nó không làm gì hết. Ông bà thiệt là linh, phù hộ cho nó ăn chơi không thôi chứ nó không có làm gì hết. Có vô thường, vô thường tăng trưởng. Khi mới sinh ra thì chúng ta được người ta gọi là cô bé hay là cậu bé. Nhưng mà 18 năm sau thì người ta gọi là cô thiếu nữ hay là cậu thanh niên. Rồi mấy chục năm sau người ta kêu cụ ông hay là cụ bà. Thì cũng là một con người của mình, nhưng mà khi thì kêu con bé, thằng bé, khi thì kêu anh, kêu chị, khi thì kêu cụ ông, cụ bà. Đó là vô thường, nhưng mà vô thường tăng trưởng, cho nên nó có thay đổi như vậy. Nhưng mà tăng trưởng đến mức nào đó thì nó lại đi đến hoại diệt. Cũng như nói về vấn đề vô thường tăng trưởng, chẳng hạn như mình bây giờ mình đang có nhức cái đầu, chắc chắn không ai muốn mình nhức đầu hoài đâu. Muốn cho nó hết thì đó là cái trạng thái vô thường. Bởi vì nếu mà nó không thay đổi, nó cứ nhức đầu hoài thì chắc chắn chết à, không ai chịu nổi. Hay là mình bị một cái gì đó đứt tay đứt chân, mình muốn cho nó mau lành, nhưng mà những cái vô thường đó mình không kể, tại vì mình có lợi, mình không than phiền gì hết. Nhưng mà khi nói đến vấn đề vô thường mà hoại diệt đó, thì chúng ta mới thấy mới la làng, bởi vì nó thiệt hại mình quá. Cho nên thấy qua cái giai đoạn tăng trưởng thì đến giai đoạn thay đổi để đi đến hoại diệt. Nghĩa là từ trẻ đến trưởng thành, rồi già, già tiều tụy. Ngày xưa còn trẻ thì mình chạy nhảy, rồi đến khi già tiều tụy đi không nổi thì chống gậy đi, hay là phải cần người khác dìu. Đây là một sự thật, dầu cho có chấp nhận hay không chấp nhận, đó là sự hiển nhiên như vậy. Mà khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể của chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi từng sát na. Điều đó có thể chứng minh khi mà chúng ta tắm. Quý vị cứ để 3 ngày một tuần mới tắm một lần. Khi mà vô tắm, những tế bào chết trong cơ thể của mình có thể là nó lấp ống cống, nước không chảy được. Vì các tế bào nó thay đổi. Tế bào trẻ nó tăng trưởng, nó già, nó chết đi, nó trở thành đất bụi. Chính vì trong thân thể của chúng ta có thay đổi cho nên nó mới có lớn. Nhưng mà chúng ta không thấy được sự thay đổi đó, chúng ta cứ tưởng mình là không có gì cả. Chứ thật ra con người của mình ngày hôm nay nó không phải là con người của ngày hôm qua. Từ khi sanh cho đến chết, thân chúng ta đã không biết bao nhiêu lần thay đổi. Nếu có lúc mới sinh, cha mẹ thường ẵm bồng và để chúng ta vào chiếc nôi như thế nào, thì đến khi lúc chết á, người ta bế mình đặt vô trong quan tài cũng giống như vậy. Nhưng mà ngày xưa cha mẹ mình để vô trong chiếc nôi có mấy kilo thôi. Đến mấy chục năm sau, phải 2-3 người khiêng để vô quan tài, một người khiêng không nổi. Dòng nước của một dòng sông không thấy nó có gì khác lạ cả. Nhưng mà thật sự dòng nước hôm nay không phải là dòng nước của hôm qua. Con người của chúng ta cũng vậy. Cho nên người đời thường ví thân thể con người này giống như nước một dòng sông. Tuồng đời như bọt bóng hoa, trẻ thơ vú mẹ, nuôi già gầy ông, sớm hiện hữu, chiều lại không, đố ai tắm một dòng sông hai lần. Chúng ta thấy nước nó luôn luôn thay đổi. Cho nên nếu mà chúng ta có tắm dòng sông đó, thì nước của dòng sông chúng ta tắm ngày hôm qua không phải là nước dòng sông chúng ta tắm ngày hôm nay. Sự sinh sinh quá quá trong cuộc đời nó như bọt nước. Thân con người cũng giống như vậy, nó luôn luôn trôi chảy như nước lũ. Đức Phật lúc còn là một thái tử, khi nghĩ đến thân của con người vô thường thay đổi, thì Ngài nói với người vợ trẻ như thế này: chúng ta rồi cũng sẽ già yếu xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta một lớp tro bạc. Và rồi mắt đẹp trong xanh của em rồi cũng sẽ mờ đục. Môi đỏ của em rồi cũng sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người, mỗi ngày một đổ vỡ dưới sức tàn phá của lưỡi búa thời gian. Tất cả những gì quý giá của đời người, chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng. Những bảo vật ở trong ta như ôm giữ một cái bóng, nắm bắt một làn hương không có thật. Quả thật Đức Phật là một con người có trí tuệ. Ngài chưa có xuất gia, chưa có đạt đạo giác ngộ, nhưng mà Ngài đã thấy một sự thay đổi vô cùng to lớn của con người và của kiếp người. Một con người cao sang và đang trẻ đẹp bên cạnh một cô vợ hiền, sớm hôm hầu hạ như thế mà vẫn đủ sáng suốt thấy rõ định luật vô thường. Vô thường nó đập tan cái gọi là cao sang tươi đẹp của đời người. Chúng ta cố nắm giữ, nhưng mà thực sự một lúc nào đó chúng ta cũng vuột khỏi tầm tay của mình. Những lời thống thiết của Thái tử Tất Đạt Đa không những đã cảnh tỉnh cho người vợ trẻ là công chúa Gia Du Đà La, mà còn đánh thức những ai say đắm trong cảnh đời giả tạm. Cảnh sanh già bệnh chết là hiện thân của vô thường. Hiểu được vô thường, cho nên khi mà có bệnh, kể cả những cái chết đi, thấy nó là thường. Vấn đề còn lại là chúng ta có chịu sửa soạn tâm lý để mà chúng ta chấp nhận vô thường đó hay không mà thôi. Chính vì thế mà Đức Phật đưa cho chúng ta thấy cái nguyên lý vô thường để đừng bỡ ngỡ khi mà vô thường nó rớt lên mình bất cứ một ai đó. Biết được nguyên lý vô thường, chúng ta phải dùng thân này để làm một cái gì gọi là có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Đừng dùng thân này làm những chuyện bại hoại, làm những chuyện thất nhân ác đức. Việt Nam mình có câu hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Thành ra vì vậy ngay từ bây giờ còn khỏe, còn trẻ, còn đi đứng nằm ngồi được, đừng hoang phí thời gian và đừng hoang phí sinh lực của mình quá đáng. Hãy tập trung làm một cái gì đó mà chúng tôi cứ thường nói, chúng ta phải làm một cái gì cho khoảng đời còn lại của mình. Nghĩa là trong thời gian qua chúng ta không hiểu, không ý thức được những gì chúng ta đã và đang làm. Nhưng mà khi biết được vô thường là thường thì chúng ta phải tận dụng và làm những cái gì cho khoảng đời còn lại của mình có ý nghĩa. Bây giờ nói đến tâm vô thường. Nếu có lúc chúng ta biết thân vô thường thì chúng ta cũng phải ghi nhận tâm niệm cũng âm thầm luôn luôn đổi dời. Nhưng mà sự đổi dời này là có phần mau lẹ và vi tế hơn. Điều này nếu mà chúng ta không nhìn sâu thì thật sự khó mà có thể thấy được. Tâm niệm chúng ta thay đổi từng giây từng phút theo ngoại cảnh. Điều đó lý giải cho chúng ta biết là tại sao 5 phút trước chúng ta vui nhưng mà 5 phút sau lại buồn, hay là 5 phút trước chúng ta buồn nhưng mà 5 phút sau lại vui. Đó là sự thay đổi, tâm lý thay đổi. Và cũng có thể nói, từ lúc mà đi ra khỏi nhà, có thể là quý vị định đi chợ mua một cái gì đó, nhưng mà ngồi lên xe nơi chừng mình nói phải đi tới chùa trước, quý vị thấy có thay đổi không? Nhưng mà những thay đổi đó nó nhanh, vi tế, thành là chúng ta không cho đó là vô thường. Kỳ thực đó là tâm vô thường. Có những người hôm qua mình rất là thương, rất là kính trọng, và có thể nghĩ rằng trong cuộc đời của mình nếu mà thiếu người đó chắc chắn mình sống không nổi. Nhưng mà ngày mai mình thấy người đó mình ghét cay ghét đắng, muốn người đó phải chết đi trước mặt mình thì mình mới vui. Hay là nói rằng cả cuộc đời của tôi mà gặp cái người này chắc chắn tôi sống không nổi. Vô thường là như vậy. Những sự thay đổi của tâm chúng ta tương tự như hình ảnh di động trên màn bạc của máy chiếu phim. Những hình ảnh này mà có là do sự tiếp nối của những tấm phim. Ảnh hiện lên rồi biến mất đi để nhường chỗ cho những tấm ảnh khác xuất hiện. Đó là nói về phim chúng ta thấy rất là dễ. Nhưng mà kỳ thực nó vô thường ở chỗ vi tế như thế này mà nhiều khi chúng ta cũng không biết là nó vô thường. Chúng ta nhìn một đóa hoa hay là chúng ta nhìn một vật gì đó, thấy vật đó, cứ tưởng nó là một hình ảnh duy nhất, nhưng mà kỳ thực ảnh mà chúng ta thấy cuối cùng là ảnh thứ 3000 trong tầm mắt chúng ta thấy. Nghĩa là trong tầm mắt của chúng ta nhìn thấy một vật gì đó là nó sinh lên, nó diệt xuống, sinh lên diệt xuống 3000 lần như vậy để dẫn tới cái hình ảnh thứ 3000 cuối cùng chúng ta mới thấy hình ảnh của nó. Và đó cũng là lý giải cho chúng ta thấy tại sao ngay từ lúc mình ra khỏi nhà mình có ý định làm một cái gì đó trước, nhưng mà nửa chừng chúng ta thay đổi. Tâm của chúng ta cấu tạo bởi từng niệm sanh diệt, cho nên nó thay đổi là thường. Nhưng vì chúng ta không nhận sự biến chuyển mau lẹ của nó, cho nên chúng ta cứ tưởng nó là đơn thuần không thay đổi. Phút trước không phải là cái ta của phút sau. Vậy thì cái ta nào là cái ta thật của mình? Cái ta phút trước, cái ta phút này hay là cái ta phút sau? Nếu có người hỏi, chúng ta sẽ trả lời sao? Cũng như nếu hỏi mấy chục năm về trước, rồi con người của mình hiện tại và ở tương lai một khoảng thời gian nào đó, giữa ba thời gian khác nhau, con người này là ai? Quý vị thấy ba thời gian nó có khác nhau, nhưng mà kỳ thật vẫn là con người của mình, nhưng mà có tên khác nhau. Cho nên khi mà xác định cái này của tôi, hay là nghĩ về cái ta của mình nó to quá đó, nhiều khi nguy hiểm. Cho nên nguyên lý vô thường này giúp cho chúng ta thấy sự thay đổi đó, và chúng ta đừng bao giờ bám víu vào những cái gọi là ta hay là những cái của ta. Bởi vì cái nhà này có thể là bây giờ là sở hữu của ta, nhưng mà mai mốt nó không phải là sở hữu của ta nữa. Hay là những cái gì đó trước đây mấy chục năm nó là sở hữu của ta, bây giờ không phải là của ta nữa. Hiểu được nguyên lý vô thường, chúng ta sẽ không đau khổ, và chúng ta sẽ không nghĩ là mình to lớn hơn ai. Với cái tâm vô thường tạm bợ giả tạo như thế, thế mà người đời cứ cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, rồi mình bám víu vô, ai mà đụng tới tên mình là mình chửi cho tắt đèn tắt bếp luôn. Hay là ai mà đụng tới dòng họ anh em của mình là mình sống chết với họ. Như vậy là quang phí. Đừng bao giờ bám víu vào những cái nhân danh một cái gì cả. Cũng đừng bao giờ nhân danh một cái gì đó để mà tham lam vơ viết tài sản, dẫm lên hạnh phúc của kẻ khác, gây cho kẻ khác đau thương. Chúng ta phải ý thức rằng ngày hôm nay có thể chúng ta có nhiều quyền lực, làm mưa làm gió chẳng ai dám than phiền gì cả. Nhưng mà quyền lực đó nó không trong tay chúng ta mãi. Người Việt Nam mình nói một câu rất là hay, nhưng mà nếu không hiểu nguyên lý vô thường thì chúng ta coi nó là thường lắm. Người ta nói là hữu tiền thường ký vô tiền nhật. Tức là ngày mà chúng ta có tiền phải nhớ những ngày mà chúng ta không có tiền. Bởi vì không ai nắm giữ những cái gì mà chúng ta có mãi mãi. Đừng bao giờ ỷ lại những cái mà mình có. Khi đã nghĩ như vậy rồi đó, thì mình coi tất cả những người khác, kể cả bản thân của mình, tạo những đau khổ cho người khác, rồi một lúc nào đó những người khác đã làm đau khổ cho mình thì sao? Cứ đổi cái vị trí của mình thì chúng ta rất là dễ sống. Thấy được tâm vô thường, chúng ta không nghĩ mình to lớn hơn ai. Và vấn đề còn lại là làm sao chúng ta sống giây phút nào chúng ta vui và hạnh phúc giây phút đó. Thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Trong nguyên lý vô thường lúc nào cũng có hai thứ: sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Tuy nhiên, chúng tôi muốn trình bày ở đây để nhấn mạnh về điều kiện cụ thể của vật chất cho dễ thấy. Cho nên nói về sát na vô thường trước. Trong phút trải qua bốn tướng thành trụ hoại không, rồi cứ như vậy mà biến hóa mãi. Chẳng hạn như trong nhân gian chúng ta có câu là thương hải tan điền, nghĩa là bãi biển biến thành nương dâu. Có nghĩa là có những nơi trước đây nó là biển, nhưng mà sau một cuộc động đất hay là một sự thay đổi nào đó, nó không còn là biển nữa, mà nó thành là cồn cát, hay là nó thành một đảo. Những hình ảnh này chúng ta thường thấy. Có những nơi xưa kia nó là dòng sông, nhưng mà với điều kiện thời tiết, cho nên một thời gian dòng sông đó nó được tô bồi, trở nên bãi cát, và người ta làm ruộng. Một nhà thơ đã từng nói: sông kia rầy đã nên đồng, bên làm nhà cửa, bên trồng ngô khoai, lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Đó là nói vào thời kỳ mà những người có tâm huyết lo cho quê hương, cho tổ quốc, gọi là kháng chiến, kêu gọi nhau đi bảo vệ nước nó. Nhưng mà ngày xưa khi đi qua con sông này thì kêu đò để đò đưa, nhưng mà với thời gian năm tháng, dòng sông này nó không còn nước nữa, và nó trở thành đồng ruộng. Với tâm tư của người lo cho quê hương, cho tổ quốc, nghe tiếng ếch kêu trong đồng ruộng mà cứ ngỡ là tiếng ai gọi đò. Sát na vô thường này tuy là chúng ta không thấy thật, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy mà thoáng một cái mấy chục năm, nhiều khi chúng ta còn không nghĩ là mình nó trưởng thành như thế này. Nó trưởng thành cho nó đỡ quê chút xíu, chứ còn mà nói nhiều khi mình thấy mình già quá thì nó hơi khó coi. Mấy chục năm sau tự nhiên mình thấy mình tóc bạc, nhưng mà không bao giờ mình biết là mình tóc bạc lúc nào. Đến một lúc một người nào đó nói: ồ sao tóc chị bạc quá, đi nhuộm đi. Thì lúc đó mình mới thấy là mình bạc. Bởi vì nó thay đổi nó vi tế vô cùng, chúng ta không thấy. Đó là sát na vô thường. Còn bây giờ nói về nhất kỳ vô thường, là một trong kỳ hạng bốn tướng sanh trụ hoại diệt nối tiếp nhau mà hiện ra. Chẳng hạn như cách đây mấy chục năm, lúc thầy Đồng Trung còn ở Cali, nghe nói về ngọn núi Helen của Sierra này. Quý vị biết cái ngọn núi Helen nó cao lắm. Nhiều nhà địa chấn biết được nó sẽ có núi lửa và nó nổ ra bất cứ lúc nào. Đã nhiều lần nhà địa chấn cảnh cáo, bảo những người hàng xóm hay là bảo những người sống chung quanh ngọn núi đó phải di chuyển, không thôi ngọn núi nó nổ. Thì lần đó thầy Đồng Trung không nhớ là năm nào, cũng báo như vậy, trong đó có hai ông bà cụ già. nói rằng mấy thằng địa chấn nó nói láo. Bao nhiêu lần nó báo là có núi lửa phun mà đâu có. Tôi dọn đi rồi dọn về phiền phức lắm. Thôi kỳ này không thèm nghe nó nữa. Nhưng mà quý vị biết, những người hàng xóm của ông bà cụ già này dọn đi, còn hai ông bà già ở lại, nhất định ở lại không đi nữa. Nói là những nhà địa chấn hay nói láo. Lần đó nó nổ thiệt, nổ bay luôn cái nhà đó luôn. Thì lúc đó có một anh chàng nhạc sĩ, anh làm ra bản nhạc diễn tả lại những gì mà nó xảy ra và những lời nói của ông bà cụ già đó. Quý vị biết bản nhạc đó bán một ngày như vậy là mấy triệu bạc. Và bây giờ cái ngọn núi đó, sau khi nó nổ bức hơn nửa trái núi như vậy, và nơi đó bây giờ trở thành khu du lịch. Đó là nhất kỳ vô thường. Dầu cho núi non hay là bất cứ một cái gì trong vũ trụ này, mà khi nó đã vô thường mà gọi là nhất kỳ vô thường, nó là một cái là tiêu luôn. Giống như cơn sóng thần ở Đông Nam Á cách đây mấy năm, trong một tích tắc thôi mà nó cuốn đi không biết bao nhiêu nhà cửa và chết không biết bao nhiêu ngàn người. Đó là nhất kỳ vô thường, thay đổi dễ thấy lắm. Và trong thời chiến tranh là càng dễ thấy hơn nữa. Bao nhiêu những đô thị sầm uất, bao nhiêu những phố xá tấp nập, nhưng mà chỉ cần một hai trái bom nó dội xuống đó là tiêu điều. Mà qua đó chúng ta thấy hai trái bom nguyên tử ở hai hòn đảo Nhật Bản, Hiroshima và một cái nữa hình như là Nagasaki phải, được diễn tả là kinh khủng nhất. Không còn một cái gì cả. Như vậy chúng ta thấy lực vô thường nó ở khắp các nơi, không những thân tâm mà cả hoàn cảnh, các sơn hà đại địa cũng vô thường. Đây là một nhận xét hết sức là chính xác. Chúng ta thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là biến đổi, là mau già mau chết. Những vật lớn lao như là núi sông đất cát thì muôn đời vẫn ở yên một chỗ. Nhưng mà chúng ta đã lầm. Núi thì cũng có núi già núi trẻ, sông thì cũng có sông già sông trẻ, đất cát cũng có khi lở khi bồi. Không có vật gì vĩnh viễn tồn tại cả. Nếu mà chúng ta thấy được nguyên lý vô thường thì đó là một sự khích lệ rất là lớn. Chính vì vậy mà người Việt Nam chúng ta cũng có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nói như vậy khi mà chúng ta giàu cũng đừng tự mãn là mình sẽ giàu mãi mãi. Nhưng mà khi chúng ta nghèo cũng đừng mặc cảm là chúng ta nghèo mạt rẹp cả đời. Mà có lúc chúng ta phải vươn lên. Mà thật như vậy, một đời của chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, giàu nghèo sang hèn tiếp tục diễn ra trước mắt của chúng ta như một bức tranh, như một khúc phim trong rạp chiếu bóng. Có thể nói là bao nhiêu người trước đây, nào là dinh thự nguy nga ruộng vườn cò bay thẳng cánh, thế mà sau một cơn binh lửa tự nhiên tan thành mây khói. Bao nhiêu người quyền cao chức trọng, hống hách nghênh ngang, thế mà sau một phút sa cơ bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực, hay là còn vướng vào những cảnh tù đày nữa là khác. Có lẽ lớp trẻ về sau này thì không biết, mà kể cả thầy Đồng Trung cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều, trong số đại chúng đây ai cũng thường nghe nhắc tới Hắc công tử, Bạch công tử. Hai người này rất là giàu có. Giàu có đến độ mà ông Hắc công tử rất có mấy trăm đồng bạc ha. Anh Bạch công tử lấy ra 1.000 đồng đốt lên soi để cho anh này lượm chơi sang như vậy đó. Nghe nói anh Bạch công tử này tiền nấu nước để mà uống, không cần cúi. Nhưng mà sau năm 75 rồi trở nên tay trắng, và đến khi chết không có cái hòm để mà chôn. Nghênh ngang hóng hánh một thời rồi không cũng hoàng không. Trong triều vua chúa có một ông hoàng thân, vào thời kỳ còn hoàng thân của triều nhà Nguyễn, ông này lâu lâu á đem vàng ra sắp đầy sân hết á. Khi người ta hỏi ông sắp vàng ra sân để làm gì thì ông bảo rằng lâu lâu phải đem ra phơi trong thôi để nó mốc. Ngông nghênh là như vậy. Ông này có cái tật đá gà. Ngày mà ông chết á, không có quần có áo gì hết. Cho nên bà con hàng xóm láng giềng, người ta thấy như vậy cũng tội nghiệp, cho nên cắt đồ mã dán lên hình con rồng để mà chôn ông bằng một cái tấm chiếu đơn sơ. Lắm tiền nhiều bạc rồi đến một lúc nào đó cũng trở thành tay không. Nhiều khi quý vị nghe nói như vậy đó, nói rằng đạo Phật chỉ cho mình những cái đau thương của cuộc đời để rồi mình chồng chân mỏi gối, mình không muốn làm gì cả. Điều đó không đúng. Mà nói như vậy để cho chúng ta biết chuẩn bị một tâm lý. Bây giờ chúng ta có tiền trong tay, hay là chúng ta có quyền, có thế lực trong tay, chúng ta cần phải làm một cái gì? Chỉ có thế thôi. Sự vô thường nó sờ sờ trước mắt như vậy, thế mà bao nhiêu người cũng chưa tỉnh ngộ. Nhiều khi nói ra còn bị hiểu lầm, cho đạo Phật là đạo bi quan yếm thế. Vì vậy mà cứ theo đuổi bám víu vào những cái hào nhoáng nhất thời. Mà cũng chính vì theo đuổi bám víu vào những cái hào nhoáng nhất thời, cho nên từ ngàn xưa cho tới bây giờ cũng vậy. Kẻ thì bán tước, người thì mua quan, kẻ tham danh, người cầu lợi, gây không biết bao nhiêu trò cười của kiếp người, bày lắm cảnh nhọc nhằn cho những người chung quanh. Có người cho rằng đạo Phật cứ nói về vô thường, có phải chăng vô tình gieo vào lòng người những quan niệm chán đời thối chí? Vì sự vật đã vô thường thì không nên làm gì cả. Nếu mà có siêng năng hoạt động, có kinh doanh, có học hành đến nơi đến chốn rồi thì cũng không đi tới đâu cả, là tại vì tro bụi cũng sẽ trở thành tro bụi. Nếu nói như vậy thì không hiểu gì hết. Thật ra khi mà nhìn kỹ vô thường là một cái phương pháp chỉ cho chúng ta những cái gì chưa tới, chắc chắn nó sẽ tới. Chỉ rõ những cái mặt trái của cuộc đời để bài trừ những sự mê lầm, để ngăn chặn những con người tham tranh danh đoạt lợi. Đức Phật cũng giống như một vị lương y vậy, tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Với bệnh chấp thường còn không mất thì dùng phương thuốc vô thường để mà đối trị. Khi mà lành bệnh thì Phật lại cho thứ thuốc bổ khác, là thuyết chân thường. Cho nên khi mà chúng ta biết được vô thường, nó là thường, là chân thường. Chúng ta là người con Phật, biết rõ mọi sự mọi vật trên thế gian này tất cả đều là vô thường, thì chúng ta phải biết làm gì. Và có thể những cái mà chúng ta cần làm gì đầu tiên là biết tri túc, biết đủ. Cho nên chúng ta bớt đi sự lạ lùng khi mà chúng ta biết sống tri túc. Chúng ta cũng không thấy bỡ ngỡ khi thấy dòng thời gian cứ vô tình luôn luôn trôi chảy. Hết xuân rồi hạ, hết thu rồi đông, cứ như thế mà vận hành tiếp nối, Và con người cũng như muôn sự muôn vật đều bị dòng thời gian này vô tình nó luôn luôn cuốn phăng đi mà không có nuối tiếc gì cả. Cho dù là chúng ta muốn nuối tiếc cái thời trẻ trung của mình, nhưng mà thời gian nó không có tha thứ cho ai cả. Như có một nhà thơ đã từng nói: tôi muốn cho nắng đừng rọi, cho màu đừng lạc bớt. Tôi muốn cho gió đừng thổi, để hương đừng bay đi. Nhưng mà muốn hay không muốn, mặt trời qua lại trên cuộc đời mỗi ngày, nó được soi chiếu vô tất cả mọi thứ trên nhân gian. Và cho dù là chúng ta không muốn gió thổi để cho những mùi hương mà chúng ta yêu mến quý trọng đó nó bay đi, gió vẫn cứ thổi. Ai cấm? Không cấm được. Nó lôi cuốn đi tất cả, cho dù là chúng ta thích hay không thích. Vì tất cả đều nằm trọn trong vô thường. Chúng ta phải cố gắng ý thức để hiểu rõ lý vô thường. Có được như vậy thì chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu trước mọi nghịch cảnh. Tuy nhiên, nói, thấy, nó vẫn nằm trong lý thuyết khi mà chúng ta chưa gặp. Thấy, nghe thì dễ, nhưng mà một khi đối diện với hoàn cảnh, có được bao nhiêu người hiểu được như vậy? Thành ra vì vậy, nếu mà trong cuộc đời ai bị bồ đá hay là mình đá bồ cũng đau khổ như thường. Đâu có ai mà nói là bồ đá mình mà mình vui. Biết là nó vô thường, sớm còn tối mất, hay là sớm thương chiều ghét. Nhưng mà khi bị tình phụ hay là mình phụ tình, mình vẫn thấy buồn hay là bị nuối tiếc như thường. Nhất là đối với người còn đam mê quay cuồng trong thất tình lục dục, thì vấn đề tự tại trước nghịch cảnh quả thật là ít thấy. Và hầu hết đứng trước sự thay đổi, nhìn dòng thời gian sinh sinh diệt diệt, đều có trạng thái buồn rầu lo sợ. Có nhiều khi còn lo sợ quá đáng, sợ những cái gì nó chưa tới nó sẽ tới. Cho nên có nhiều người cũng mất ăn mất ngủ, lo như vậy cũng tội nghiệp. Lý do người Phật tử chúng ta phải biết vô thường là để chúng ta không có bỡ ngỡ khi mà vô thường nó xảy ra. Nếu mà có nhìn thấy dòng thời gian sinh sinh diệt diệt thì không có gì mà lo sợ, không có gì buồn rầu, mà chúng ta phải can trường đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu không á thì chúng ta buồn phiền đau khổ rồi chết dần chết mòn, sợ hãi cho một tương lai, một ngày mai chưa biết ra sao cả mà mình cứ sợ. Mà sợ như vậy thì mình là không làm được cái gì cả. Đối với người học Phật, mà nhất là những vị thiền sư tu trì đạo hạnh, đạo cao đức trọng, thì sự thành bại nó không phải là vấn đề. Nếu mà quý vị đọc sách Quỳnh Giao á, có một bốn câu thơ mà thầy Đồng Trung rất thích. Non xanh còn đỏ trơ tuế nguyệt, ánh hồng thay đổi bóng siêu siêu. Sự đời thành đúng song sai bài, ngoảnh mặt đi rồi thấy bóng chiều. Khi chúng ta đã thấy non xanh núi biếc nó là vậy rồi, thì thành bại nó nằm chỗ đó. Nuối tiếc làm gì? Chư vị thiền sư rất là tự tại, tất cả các ngài thấy rất là rõ ràng. Cho nên trên đường hành đạo, ngài Mạn Giác thiền sư đã hướng dẫn môn đệ làm sao cho tinh thần luôn luôn khang kiện, bình thản trước mọi hiện tượng thay đổi. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đỏ bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quả, lão tùng đầu thường lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tác giả Nhất Chi Mạc. Đó là về âm Hán văn. Dịch nghĩa như thế này: xuân đã qua, thời tiết đổi thay, trăm hoa tàn úa rụng rơi đầy, định luật tuần hoàn lững lờ mãi, rồi lại xuân về trăm hoa khai. Chưa hết mà còn nữa. Kiếp người ngắn ngủi với thời gian, trẻ đi già đến thật ngỡ ngàng. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Theo âm Hán văn đó thì nó có 6 câu, nhưng mà thầy Đồng Trung dịch nghĩa ra thì nó là tới 8 câu. Thành ra câu là: mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tác giả Nhất Chi Mai. Thì thầy nói là đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Là con người biết đạo lý, đã và đang theo chân Đức Phật, học hỏi hạnh nguyện lành để mà tiến lên trên đường giải thoát, thì đừng bi quan trước những sự thay đổi của cuộc đời. Là cuộc đời có như thế nào đi nữa, tất cả đều là món quà tốt. Bởi vì kỳ thật nếu thành tựu dễ dàng quá, nhiều khi chúng ta thấy nó không có giá trị. Lẽ tự nhiên chúng ta cũng không thấy khó khăn quá lắm đâu. Nhưng mà kỳ thực có đạt được những cái khó khăn chúng ta mới thấy có giá trị. Thầy nói vì vậy, thấy trong vô thường, vô thường có thay đổi, nhưng mà chúng ta biết vô thường là thường, cho nên vẫn thấy trong cái vô thường đó có một cái gì đó chân thường bất biến, ẩn hiện đây đó, mà Mãn Giác Thiền Sư, một cao tăng đắc đạo, đã thấy rõ điều đó. Ngài thấy rõ sự vật trong vũ trụ đều là huyễn tưởng, không có gì là trường tồn vĩnh viễn. Ngài nhìn thấy thế sự chẳng khác nào như thời tiết, xuân qua hạ lại, thu mạng đông tàn. Xuân đến thì trăm hoa đua nở tươi thắm, lôi cuốn những ong bướm dập dìu. Nhưng mà xuân qua rồi thì bông hoa mùa xuân cũng sẽ tàn úa theo cái định luật vô thường. Nhưng mà không phải xuân qua chỉ có hoa bông của mùa xuân, mà hạ đến vẫn có những bông hoa của mùa hạ. Rồi thu cũng vậy, mà kể cả trong mùa đông, đừng tưởng là mùa đông không có bông hoa. Cho dù là thời tiết xuân có thay đổi, hạ có đến, thu có đi, đông có tàn, nhưng mà tính chất của bông mùa xuân, bông mùa hạ, bông mùa thu vẫn ngàn đời không thay đổi. Đặc tính của bông là đẹp, là tươi mát, là một cái gì đó làm dung dị tâm hồn của chúng ta và thiên nhiên. Thành ra vì vậy bông mùa thu, bông mùa xuân có giá trị của mùa xuân, mùa hạ vẫn có giá trị của mùa hạ. Dù cho là thời tiết có thay đổi, nhưng mà đặc tính bông ngàn đời là dung dị giữa tâm hồn chúng ta và cảnh vật chung quanh, cũng như những người thân của chúng ta, vẫn không thay đổi. không phải chúng ta thích mùa xuân rồi mùa xuân đi qua chúng ta buồn. Nếu mà những người mà thích ăn á, thì một cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, có gì buồn đâu. Nếu mà mùa xuân thì mình xuống hồ sen mình tắm, nếu mà mùa hè thì mình tắm ở ao cũng là nước thôi chứ có gì lạ đâu. Cho nên chúng ta không buồn phiền gì cả. Mùa xuân khác, trăm hoa là đến đua nở, mùa hè đến cũng vậy thôi. Kiếp người trong cõi diêm phù đời này cũng vậy, lúc trẻ thì khí lực sung mãn, công việc hàng ngày hạnh phúc trôi qua, mà con người có mấy ai mà để tâm tới đâu. Vì vậy có nhiều người hạnh phúc nắm trong tầm tay của mình không biết giữ, đến khi nó mất rồi đó mới đứng ngoài đường la làng khóc kể tại sao vợ tôi nó bỏ tôi, hay là tại sao chồng tôi nó bỏ tôi. Nhưng mà khi còn sống với nhau á thì cứ kiếm cớ chửi lộn với nhau tối ngày, một lúc nào đó mất đi rồi đó mới thấy đau, thấy được vô thường. Cho nên chúng ta phải trân quý, trân quý những giây phút gần nhau, những cái mà chúng ta cho là thánh thiện, ráng giữ. Bởi vì nếu mà nói tới tính chất của vô thường, sở dĩ mà bông hoa được chúng ta trân quý nhiều là bởi vì nó sớm nở tối tàn. Vì cái tính chất mong manh như vậy đó cho nên chúng ta thấy nó đẹp. Kỳ thật bông hoa ni lông chúng ta nhìn hoài nó chẳng ra sao cả, là bởi vì ngày nào nó cũng như vậy thôi. Cho nên gọi là hữu sắc mà vô hương đó, nó không có cái gì là đẹp cả. Chúng ta quý mến nhau, thương nhớ nhau nhiều là do vì vô thường. Ai biết được điều này là chúng ta sống hạnh phúc. Còn nếu không chúng ta coi thường, để rồi buồn phiền đau khổ, đến khi mà trâu mất rồi đó mới đi làm chuồng kiếm trâu. Nhớ rằng định luật tuần hoàn vận hành, bốn mùa tám tiết thay đổi, mùa nào cũng có bông hoa của mùa đã xuất hiện với muôn hương ngàn sắc. Cho dù là có tên khác nhau, nhưng mà như cái lần chúng tôi nói, với mục đích duy nhất là điểm tô cuộc đời, làm đẹp lòng người. Cho nên các thiền tổ nói, trong cái vô thường đó nó còn có một cái gì đó thường hằng miên viễn. Thành ra vì vậy, từ đây chúng ta thấy không lạ khi thấy giữa trời đông giá lạnh, cây cối trơ vơ mà vẫn có những bông mai, bông đào nở đẹp, tỏa thắm ngát hương trước sân đình. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang là như vậy. Trước nhân cách sáng ngời của chư vị thiền sư đắc đạo, vượt ra ngoài sự chi phối của vũ trụ, đã ngầm cho chúng ta thấy muốn đạt được trạng thái tự tại là trước tiên chúng ta phải nhiếp phục các căn của mình. Bởi vì đối với các căn là sắc, là âm thanh, là hương vị, vân vân và vân vân, những thứ này coi như vậy đó mà nó rất là mạnh, nó áp đảo tinh thần của chúng ta, làm cho chúng ta quên đi niềm tự tín ban đầu, để rồi cuối cùng nó lôi cuốn chúng ta chạy theo mộng tưởng điên đảo. Cho nên chư thiền tổ cũng nhắc, nếu mà nhìn thấy sắc á, lỡ thấy thôi, đừng có nhìn lâu. Mà đã lỡ nhìn lâu rồi đó, đừng cố ý chiếm đoạt. Bởi vì khi mà đã nhìn lâu rồi, đã thích, đã cố chiếm đoạt rồi, một khi mà chiếm đoạt không được thì đau khổ. Cho nên đừng bao giờ để cho mộng tưởng điên đảo nó làm mất đi tự tín ban đầu của mình. Là người học Phật, học và thực hành giáo pháp của Phật, chúng ta phải noi gương chư vị thiền tổ đi trước, để mà điều phục thân tâm. Phương thức hữu hiệu nhất là chúng ta phải can trường nhìn thẳng vào thực thế của bản thân và ngoại cảnh. Nhìn coi ngoại cảnh có những cái gì lôi cuốn chúng ta, và nhìn coi bản thân của mình nhu cầu mình cái gì. Có được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ sự hiện hữu của chúng ta, và sự vật tất cả đều do nhân duyên hòa hợp. Mà đã nhân duyên hòa hợp rồi đó, thì khi duyên còn thì nó còn, mà duyên mất thì nó tan, không buồn phiền. Có điều là chúng ta phải biết chế tác nhân duyên. Có nhiều người nghe nói vậy đó cũng bắt chước nói, duyên nó không còn thì thôi, cứ để cho mặc nhiên. Duyên cũng do chúng ta tạo, cho nên đừng tưởng là duyên nó hết thì thôi. Nói như vậy là mình nói bừa. Tất cả đều nằm trọn trong tay của chúng ta. Nếu mà biết duyên nó hết, chúng ta phải biết chế tác. Trong cuộc sống gia đình, là chồng cũng vậy, là vợ cũng vậy, biết giữ và biết chế tác duyên thì cuộc sống gia đình đó nó rất hạnh phúc. Cho nên chư tôn đức cứ thường khuyến khích, lâu lâu chúng ta phải làm mới con người của mình, làm mới người thân của mình. Có như vậy nó không thấy chán. Còn á, mà cứ nghĩ cái người này là vợ của tôi rồi đó, thôi để mặc, ốm thì mặc kệ, mà mập béo phì ra cũng mặc kệ, hay là ông kia là ông chồng của tôi, ông có làm đầu tắt mặt túi thì kệ, miễn làm sao có tiền tôi xài là đủ rồi. Như vậy cũng không được, mà chúng ta phải biết quý trọng nhau, biết làm mới cho nhau thì cuộc tình đó nó mới dài, nó mới lâu. Còn mà chúng ta coi thường thì một lúc nào đó nuôi cho cò lớn co giò cò bay, rồi lúc đó là đừng có khóc, đừng có than. Khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ sự hiện hữu của chúng ta và mọi sự mọi vật. Hay là chúng ta sống đó, chúng ta biết có mặt của người thân của mình. Còn nếu không á, mình không thấy. Mà đã không thấy sự có mặt của người thân của mình thì dễ mất lắm. Tất cả phải nhớ một điều, đều là huyễn hóa chứ không có thật. Cho nên nếu mà những cái hoàn cảnh bên ngoài, đừng để cho vọng tưởng điên đảo nó làm mất đi cái thấy ban đầu của mình, cũng như là đừng để ngoại cảnh nó làm mất đi cái sự thương mến giữa chúng ta và người thân ngay từ ban đầu. Chỉ cái chân tâm của chính mình mới thực sự là bất sanh bất diệt. Thấy được chân tâm của mình là chúng ta sẽ không thay đổi. Thành ra vì vậy chúng ta phải quả quyết sống với nó, đừng để cho bất cứ một tạp niệm nào nó xen vào. Khi mà chúng ta sống với chân tâm của mình thì cảnh cũng là chân cảnh. Cho nên dù là bao nhiêu cám dỗ trên cuộc đời cũng không làm thay đổi được tâm tư của chúng ta. Và từ đây chúng ta không cần phải chạy trốn, hay là cũng không cần tìm cầu ở một cảnh giới nào, một hoàn cảnh nào xa lạ trong cuộc sống hiện thực của mình. Mà khi đó giải thoát cũng trở thành hiện thực. Những cái gì cũng đều là trong hiện thực. Và từ ý nghĩa này, chúng ta thấy một khi tâm đã không bị dao động thì ngoại cảnh dầu cho như thế nào đi nữa cũng trở thành vô ý nghĩa. Điều này qua hình ảnh của một giác hải thiền sư. Ngài đã thản nhiên trước cảnh hoa bướm rộn ràng khi mà đông tàn xuân đến, nó làm cho chúng ta hết sức là thi vị. Xuân lai hoa điệp thiện tri thị, hoa điệp ưng tu cầm ứng kỳ, hoa điệp bản lai gia thị huyễn, mạc tu khoa điệp vẫn tâm trì. Nghĩa là như thế này: bông hoa cánh bướm đón xuân sang, bướm bướm hoa hoa khéo rộn ràng, rằng bướm rằng hoa đều huyễn cảnh, đừng vì hoa bướm động tâm vương. Mà thật vậy, bướm hoa hoa bướm đều là huyễn cảnh, khi hợp khi tan, chỗ nào có bông, có hoa, có hương, có sắc thì có bướm, có ong tới. Chỗ nào không có thì ong bướm không tới. Như vậy chỉ cần dứt sạch vọng tưởng điên đảo thì chân tánh của chúng ta hiện ra. Đừng để chạy theo cảnh ở bên ngoài. Để đạt tới mục đích này, người Phật tử chúng ta phải đạt tới trạng thái gọi là vô tâm. Vô tâm đừng nghĩ là mình không thèm làm gì hết hay là mình không cần biết gì hết. Vô tâm cái kiểu đó là vô tâm vô trách nhiệm chứ không phải là vô tâm. Vô tâm mà chúng tôi muốn nói là bí quyết của sự giác ngộ. Vô tâm theo như người Phật tử chúng ta là giới luật cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì có giữ giới cho nên chúng ta không có sát sanh, có giữ giới cho nên chúng ta không có nói láo. Vô tâm là bởi vì mình đã giữ hết mọi thứ rồi, cho nên nó không có cái gì để mà chúng ta phải giữ nữa, là vô tâm. Còn vô tâm, mình nhìn thấy người ta trước mặt chào mình không thèm chào lại, rồi hỏi là tại sao vậy, nói tôi không thấy. Cái đó là lơ đãng chứ không phải vô tâm theo kiểu người Phật tử chúng ta. Vô tâm có nghĩa là chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không động, không bám víu vô, thì gọi là vô tâm. Mà chính vô tâm trạng thái này gọi là giới luật cao nhất. Giới luật ở đây không có nghĩa là cấm đoán, không cho con người va chạm tiếp xúc với mọi sự mọi vật. Nếu mà giới luật cấm đoán mọi người tiếp xúc với cuộc đời, cấm đoán mọi người tiếp xúc với mọi sự mọi vật, thì như vậy chỉ là một cái sự chạy trốn, chỉ là tự đưa mình vào ngõ cụt. Giới luật cao nhất theo sự quan sát thường trực có nghĩa là luôn luôn trong tình trạng thấy rõ tất cả mọi thứ, không bị thanh sắc chi phối, mà trái lại mọi cảnh mọi thanh sắc nó theo mình. Theo tiếng Mỹ mình nói là under control đó. Dầu cho làm gì đi nữa nhưng mà vẫn dưới sự kiểm soát của mình, thì đó là vô tâm, là giới luật cao nhất. Theo tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng thì giới luật hay là vô tâm, ngài nói rằng khi mê thì thầy độ, mà khi ngộ thì tự độ lấy. Khi mê thì cảnh ở bên ngoài là mê cảnh, nhưng mà khi ngộ là chân tâm thì chân cảnh ở bên ngoài. Ở đây chúng ta có thể hiểu, khi mê thì người đi theo cảnh, mà cảnh thì thiên sai vạn biệt, còn người thì không đồng nhất với mình. Khi ngộ thì cảnh đi theo người, người thì đã nhất trí và dung hóa được. Cho nên Hương Hải Thiền Sư cũng nói, giới luật cao nhất là sự tự tín, là giữ thái độ vô tâm đối với vạn pháp, không có bị vướng mắc vào những gì ở trên cuộc đời chung quanh chúng ta. Trí tuệ của tự tánh là giữ thái độ vô ngại đối với vạn pháp, tâm chúng ta vững chãi, không thêm không bớt, giống như kim cương bất hoại vậy. Dù cho là thân chúng ta tuy có tới lui trong cuộc đời này, sống có va chạm với bao nhiêu cảnh trong cuộc đời này, cũng vẫn không vì vậy mà thay đổi. Cho nên nói là cảnh đại định, nhất thiết vô tâm từ tánh giới, nhất thiết vô ngại từ tánh huệ, bất tăng bất giảm từ kim cương, thân khứ thân lai bản tam muội, thân kim cương bất hoại, không có bị bào mòn bởi thời gian năm tháng. Cũng cần nói thêm ở đây đó, vô tâm không phải là hững hờ thiếu chú ý, mà vô tâm ở đây là muốn nói một cái gì đó sáng suốt, không bị kẹt vào trong tư kiến tư dục của mình, không có kỳ thị phân biệt, không có ganh tị đố kỵ. Đối với cái thấy nó không còn phân biệt là người là ta nữa. Cái đó mới gọi là vô tâm. Can đảm nhìn thẳng vào tự tánh của tâm thì vô tâm đó bất cứ giờ phút nào cũng là giờ phút giác ngộ. Mà chúng tôi cứ thường nói, người Phật tử chúng ta tu học nhằm cái mục đích là rèn luyện cho mình có chánh niệm. Sống với chánh niệm cũng có thể nói là vô tâm. Khi mà trí tuệ chân chính đã có mặt thì tâm niệm nào cũng là tâm niệm Phật cả. Và ở đâu cũng là thành đạo, không có nơi nào mà không phải là cõi Phật. Muốn thực hiện được điều đó thì phương pháp hữu hiệu nhất là sống một cuộc sống hàng ngày với sự tỉnh thức của tự tâm. Một thiền sư cũng đã từng khuyến khích chúng ta: phản văn từ kỷ mỗi thường khoan, thẩm sát tư duy từ tế khang, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, đương lai điện thường đồ sư nhan. Nghĩa là xét lại điều gì thấy mỗi ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay, đừng tìm trí thức trong cơn mộng, như thế mới hay gặp được thầy. Điều này muốn nhắc cho chúng ta, làm gì cũng vậy, khi mà chúng ta đã học và hành theo cái nguyên lý vô thường của Đạo Phật rồi đó, thì bất cứ chúng ta làm cái gì, suy đi nghĩ lại những gì mà chúng ta làm, càng kỹ càng hay. Đừng có tìm cầu ở một cảnh giới xa lạ nào cả. Một cái sự tìm cầu ở một cảnh giới xa lạ nào đó, nó giống như chúng ta đi tìm thầy ở trong cơn mộng của mình, hay là chúng ta làm vua trong cơn mộng mà khi tỉnh giấc rồi mình cũng là hai bàn tay trắng thôi. Đừng tìm một cái gì ở trong cơn mộng. Sống là phải sống thực. Thức được tự tâm là yếu tố để chúng ta tiến đến trí tuệ siêu việt, mà trí tuệ siêu việt là yếu tố của giác ngộ. Nó là trực giác và nhìn vào chân lý cứu cánh của vạn hiểu. Nhờ đó mà chúng ta thoát ra ngoài sự ràng buộc của triền vượt đau khổ triền miên, và chúng ta trở thành một người có chủ quyền. Bởi vì theo tinh thần của Phật giáo, bắt đầu bằng sự giác ngộ và tận cùng cũng bằng sự giác ngộ. Cho nên trên đường đi, hay là nói một cách khác là trên con đường tu học, từ bây giờ cho đến khi mà chúng ta thành đạo giác ngộ đó, phải kiên trì vô tâm, phải lót bằng tâm nguyện đại từ đại bi đại trí đại dũng của chư Phật. Nếu có lúc chư Phật chư Tổ vì tâm nguyện độ đời mà quên mình, Bây giờ chúng ta có thể chưa dám quên mình, nhưng mà tầm một lúc nào đó chúng ta cũng có thể quên. Bằng cách là bây giờ có thể chúng ta cho những gì mà chúng ta dư thừa, nhưng mà nếu thấy cần, chúng ta có thể cho những cái gì mà chúng ta cần, nhưng mà người khác cần hơn chúng ta cho. Bữa nay tập một chút, mai tập một chút, rồi một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ quên mình. Chính vì hành nguyện đó mà mặc dầu chư Phật, chư Tổ đã thành đạo, đã bước qua bến bờ kia của tịch diệt, nhưng mà vẫn không bao giờ ẩn mình trong tịch diệt đó, mà tâm nguyện của các ngài là phải mang trí tuệ siêu việt đó lên đường, mở rộng tình thương vô hạn, bao gồm cái vũ trụ, để dìu dắt cho nhân thế biết đâu là mê, đâu là ngộ, đâu là đúng, đâu là sai, và ban ra những trận mưa pháp với muôn hương ngàn sắc tướng, để cho nhân thế ngộ nhập Phật tri kiến. Nói tóm lại, vô thường là một định luật chi phối tất cả mọi sự mọi vật, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh. Hiểu lý vô thường, chúng ta đã có một phương thuốc thần diệu để trừ một căn bệnh tham ái si mê. Chúng ta đã đau khổ nhiều vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng hay dở, vì tiếng chê khen. Chúng ta đã đau khổ nhiều vì người này thích, người kia ghét. Chúng ta đã đau khổ nhiều vì chúng ta có rất nhiều lý do. Bây giờ chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường để trừ tất cả những bệnh đó và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn. Như vậy, chúng ta cũng cần phải biết vô thường. Biết được vô thường thì con người chúng ta sẽ dễ bình thản trước hoàn cảnh thay đổi bất ngờ và có thể lạnh lùng, nhưng mà không phải vô tình. Có thể lạnh lùng trước cảnh sanh ly tử biệt, hay là có thể dám hy sinh tài sản sinh mạng của mình để vì đại nghĩa. Biết vô thường, con người mới chán ngán những thứ vui tạm bợ, giả trá, và sáng suốt đi tìm cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường đó vẫn có, nhưng mà nó nằm bên lớp dưới sâu thẳm trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta còn để nó ngủ ngầm. Bây giờ chúng ta phải có cái bổn phận và trách nhiệm đánh thức nó dậy, để mà chúng ta thấy vô thường của cõi đời này. Cho nên chúng ta không có lý do gì để nó tiếp tục nó ngủ ngầm. Khi mà chúng ta đã cương quyết đánh thức nó dậy, gạt bỏ cái vỏ giả dối đó, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chánh, cái Phật tánh sát xuống, chắc chắn muôn đời nó sẽ hiện ra. Và khi chúng ta thấy nó hiện ra như vậy, thì chắc chắn đó là món quà quý giá nhất khi mà chúng ta biết học hỏi về giáo lý, nguyên lý vô thường. Kính thưa đại chúng, bài pháp nguyên lý vô thường đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật.